Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2015, với phần lục thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Việt Nam đồng ý lấp ao trên biên giới với Campuchia. Việt Nam bắt hai nghi phạm trong vụ thảm sát. Và Trung Quốc bảo vệ quyết định trục xuất người Uyghur của Thái Lan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên của đài chúng tôi sẽ chuyển tới các thông tin mới nhất từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Và tiếp theo là bài học Tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Hà Nội đã chấp nhận lấp 3 trong số 8 ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại, chính quyền Phnom Penh cho hay. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin được Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này biết ngày hôm qua, mùng 10 tháng 7. Thông tin này được công bố sau khi đôi bên kết thúc cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp kéo dài 3 ngày. Cả hai phía không tiết lộ đã thảo luận những vấn đề gì trong cuộc họp, nhưng giới quan sát cho rằng căng thẳng từ các cáo buộc Việt Nam chiếm đất của Campuchia chắc chắn nằm cao trong nghị trình. Một bài báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam viết rằng cuộc họp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và hiểu biết lẫn nhau. Cuối tháng trước đã xảy ra một vụ xô xát giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp danh tỉnh Srey Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam. Hơn 200 người Campuchia tới biên giới vì nghi ngờ chính quyền nước láng giềng lấn chiếm đất. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nhiều người Việt đội mũ bảo hiểm, cầm gậy gộc và cả súng đứng đối diện với nhiều người Campuchia cầm quốc kỳ và trong số đó có nhiều sư sãi mặc áo cà sa. Báo chí Campuchia dẫn lời các nguồn tin nói rằng có 10 người Campuchia và 8 người Việt bị thương trên một phần của đường biên giới kéo dài hơn 1.000 km với Việt Nam. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng vụ việc, không để những hành động tương tự tái diễn, bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Trong khi đó, Việt Nam hôm nay thông báo đã bắt giữ hai nghi can giết hại 6 người trong một gia đình tại tỉnh Bình Phước. Báo chí trong nước trích lời Công an Việt Nam cho biết, nghi can chủ mưu vụ này cho biết thực hiện vụ án mạng vì tình và vì tiền. Sau thông báo của Bộ Công an Việt Nam, nhiều tờ báo đã gọi hai nghi phạm này là hung thủ và thủ phạm. Giới hữu trách cho biết sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử công khai trong vòng một tháng tới. Tin cho hay Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khen thưởng các lực lượng phá án vụ thảm sát. Trong khi đó, một bạn đọc không ghi tên viết cho VOA Việt ngữ rằng xin trích thường tôi rất hoài nghi về năng lực của các điều tra viên Việt Nam mình và hoài nghi tính chính xác của các vụ án. Bạn đọc này viết thêm, vì bạn chỉ thấy họ tuyên bố đại loại như căn cứ vào lời khai của các bị cáo, nghi can đã thừa nhận các hành động phạm tội. Theo lời khai của các bị can, họ chỉ có lời khai làm bằng chứng. Làm sao họ không thể tuyên bố chúng tôi đã chứng minh được hành động phạm tội của bị cáo như sau. Nói với báo giới hôm 11 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tuyên bố rằng trong vụ án này không thể có oan sai bởi vì các chứng cứ về vật chất rất rõ ràng. 7 người đã có mặt trong ngôi biệt thự tại thời điểm hung thủ gây án, bao gồm ông Lê Văn Mỹ, vợ, con trai, hai người cháu và con gái út của ông Mỹ mới 18 tháng tuổi. Chỉ có bé gái này là người may mắn sống sót trong vụ thảm sát này. Báo chí Việt Nam sau đó đã viết nhiều bài viết bị coi là giật gân câu khách, mà Bộ Công an Việt Nam cho rằng có nhiều nội dung thông tin suy diễn chủ quan, gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác điều tra của Công an. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, Cảnh sát Hàn Quốc cho biết 8 ngư dân trong đó có 5 người Việt Nam đã được cứu hôm 10 tháng 7 sau khi trôi giạt một ngày ở vùng biển nước này. Cảnh sát cho biết các ngư dân được phát hiện khi đang trôi giạt cách đảo Gadeok của Hàn Quốc 22 km về phía Tây Nam. Các giới chức cảnh sát đã triển khai một tàu tuần tra tới hiện trường để giải cứu các ngư dân đang bám vào các vật dụng trôi nổi. Thuyền trưởng của con tàu được cảnh sát biển trích lời nói xin trích con tàu bị chìm sau khi bắt đầu nghiêng sang bên phải vào khoảng 7 giờ chiều ngày thứ Năm. Cảnh sát nghi rằng con tàu bị chìm tại vùng biển cách đảo Gadeok 51 km về phía đông bắc và các ngư dân đã trôi dạt khoảng 30 km. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới ngư dân Việt Nam, tin cho hay vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, một tàu cá ở Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi đang đánh bắt ở gần đảo Đá Lớn thuộc khu vực quần đảo Trường Sa cũng đã bị chìm. Sau khi gặp nạn, thuyền trưởng đã gọi điện thoại về gia đình để xin hỗ trợ nhưng bị mất liên lạc ngay sau đó. Đến sáng ngày 10 tháng 7, gia đình và cơ quan chức năng cũng không liên lạc được với các thuyền viên trên tàu này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tin quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc cho biết 109 người thiểu số Uyghur bị trục xuất từ Thái Lan về nước tuần này đã chuẩn bị tới Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Syria hoặc Iraq để tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bắc Kinh đã bảo vệ quyết định đưa nhóm trên trở về nước ngày hôm qua sau khi vấp phải chỉ trích từ Mỹ, Liên Hợp Quốc và các nhóm độc lập thúc đẩy nhân quyền. Họ bày tỏ lo ngại rằng người Uyghur có thể sẽ bị đàn áp khi trở về nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ để phản đối những lời chỉ trích của cơ quan này đối với các vụ trục xuất. Tân Hoa Xã cho biết 13 trong số 109 người Uyghur bỏ chạy khỏi Trung Quốc sau khi dính líu vào các hoạt động khủng bố. Hình ảnh chiếu trên truyền hình nhà nước Trung Quốc cho thấy một người Uyghur ngồi trên máy bay với áo mũ trùm kín đầu và bên cạnh là công an Trung Quốc. Người Uyghur là cộng đồng người Hồi giáo nói thổ ngữ Turkic sống ở vùng Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc. Hàng nghìn người đã bỏ chạy khỏi Trung Quốc trong những năm vừa qua để trốn tránh điều họ coi là sự phân biệt đối xử về mặt tôn giáo và kinh tế của nhà nước Trung Quốc. Hàng trăm công nhân Miến Điện ngày hôm nay đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ thông qua việc tăng mức lương tối thiểu. Các công nhân đã tuần hành bên ngoài một khu công nghiệp tại thành phố lớn nhất nước này là Yangon và thúc giục chính phủ tăng mức lương tối thiểu lên 3,54 đô la một ngày, tức là cao hơn nhiều so với mức 3,18 đô la mà Ủy ban Lương Tối Thiểu Quốc gia đề xuất sau các cuộc thương thảo giữa chính phủ, giới chủ và công nhân. Mức lương tối thiểu hiện tại của Myanmar là 2,65 đô la một ngày. Các chủ nhà máy, mà phần lớn là do có các công ty may mặc nước ngoài sở hữu và vận hành, đã đe dọa sẽ đóng cửa nhà máy của họ nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu được thi hành.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu đã hủy một cuộc họp thượng đỉnh với sự tham gia của toàn bộ 28 quốc gia của khối về khả năng cứu nguy cho Hy Lạp ngày hôm nay và thay vào đó sẽ giới hạn các cuộc thảo luận trong các cuộc họp của lãnh đạo khối sử dụng đồng euro. 19 bộ trưởng tài chính của khu vực sử dụng đồng euro tiếp tục họp bàn tại Brussels sau khi 8 giờ thảo luận ngày hôm qua không dẫn tới một sự đột phá nào. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết rằng cuộc họp của các bộ trưởng sẽ kéo dài cho tới khi nào đạt kết thúc về các cuộc thảo luận về Hy Lạp. Các quan chức khu vực sử dụng đồng euro không hài lòng sau khi Hy Lạp không trả được khoản nợ đúng kỳ hạn hồi đầu tháng này. Họ cũng muốn được đảm bảo thêm rằng Athens sẽ tuân thủ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận mới nào. Một quan chức hàng đầu của khối sử dụng đồng euro nói rằng vấn đề lòng tin và tín nhiệm cũng sẽ được mang ra thảo luận. Các nguồn tin nói rằng các bộ trưởng tài chính đã tận dụng cuộc họp ngày hôm qua để đề ra các yêu cầu thêm nữa về việc Hy Lạp phải cải tổ chính trị cũng như ngân quỹ trước khi họ tiến hành đàm phán về bất kỳ khoản cứu nguy mới nào.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Và tin cuối, một chùm buôn lậu ma túy khét tiếng của Mexico đã trốn thoát khỏi một nhà tù được tăng cường an ninh nghiêm ngặt lần thứ hai trong vòng 14 năm. Một thông cáo phát hành ngày hôm nay của Ủy ban An ninh của Mexico cho biết rằng người ta nhìn thấy Joaquin Guzman lần cuối cùng tại khu vực tắm rửa của nhà tù Altiplano. Hắn ta từng là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm đầy quyền lực Sinaloa. Chùm ma túy bị bắt giữ hồi tháng 2 năm ngoái sau hơn một thập kỷ lẩn trốn. Hắn ta bị bắt lần đầu tiên vào năm 1993, nhưng đã bỏ trốn khỏi nhà tù năm 2001 với sự giúp đỡ của các quản giáo. Nhân vật này cũng bị truy nã ở Mỹ vì một loạt các cáo buộc liên quan tới buôn bán ma túy.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, giới lập pháp Mỹ đã lên tiếng phản ứng về chuyến công du mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây với Khánh An.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang gặp phải sự chỉ trích từ cả hai đảng về cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng do thành tích nhân quyền tệ hại và hệ thống độc đảng độc tài của Việt Nam. Truyền thông Hoa Kỳ cho biết tin này hôm 8 tháng 7. Theo đó, dân biểu Loretta Sanchez phát biểu qua một thông cáo rằng: "Tôi thật thất vọng vì chính quyền đã chọn tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng. Là một người cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam, tôi không thể làm ngơ tình trạng ảm đạm về tự do báo chí và tự do ngôn luận tại đây." Bà Sanchez là một trong nhiều nhà lập pháp muốn chính phủ Hoa Kỳ đòi Việt Nam phải cải thiện thành tích nhân quyền trước khi trở thành đối tác kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Ba tuần này. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng không nắm giữ một chức vụ chính thức nào trong chính phủ, nhưng ông được xem là một lãnh đạo trên thực tế của đất nước do Đảng Cộng sản độc quyền kiểm soát. Cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Sau buổi hội kiến, Tổng thống Obama cho biết ông và ông Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận thẳng thắn một số những khác biệt xung quanh vấn đề nhân quyền. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết:
"Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề hiện nay mà còn đang vướng mắc, như là phải tiếp tục làm sao để sớm đàm phán kết thúc và ký kết được cái hiệp định TPP, rồi vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề trên Biển Đông."
Trong thời gian diễn ra buổi hội kiến, rất nhiều người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam đã biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Linh mục Đinh Xuân Long, một trong những người tham gia biểu tình, nói với đài VOA rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần thất hứa về việc cải thiện nhân quyền.
"Trong quá khứ, Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần hứa nhưng mà chưa bao giờ thực hiện cả. Chẳng hạn như mấy năm trước khi họ vào WTO, tức là một dịp thế giới, họ đã hứa sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng mà sau đó họ vẫn tiếp tục bắt bớ tất cả những nhà bất đồng chính kiến cũng như là đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Khi chế độ Cộng sản Việt Nam trở thành ủy viên thực trực của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, họ hứa sẽ cải thiện nhân quyền nhưng mà thực sự họ chẳng cải thiện như thế nào. Yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cần phải áp lực rõ ràng và mạnh mẽ hơn nữa, yêu cầu chế độ Cộng sản Việt Nam cần phải thành thật, cần phải cải thiện nhân quyền, cần phải thể hiện một cách rõ ràng và minh bạch hơn các vấn đề song phương giữa hai nước, đặc biệt khi Việt Nam vào TPP."
Tờ Washington Post nhận định Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một thỏa thuận tiềm năng tốt cho kinh tế Mỹ vì nó cắt giảm thuế quan. Hiện thuế quan của Việt Nam đối với hàng hóa của Mỹ cao hơn mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam. Thỏa thuận này cũng sẽ buộc Việt Nam phải cam kết tôn trọng quyền lợi của người lao động và thêm vào cơ sở pháp lý về vấn đề ngoại giao nhân quyền và những đòi hỏi cho các nhà hoạt động Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã có cam kết về các nguyên tắc nhân quyền phổ quát, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã xác nhận là Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giữ có hệ thống và giam giữ các nhà hoạt động chính trị và xã hội, vi phạm các nghĩa vụ rõ ràng của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì lý do này, các thành viên của cả hai đảng của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng điều quan trọng là Hoa Kỳ phải gửi thông điệp tới Việt Nam về những hành vi vi phạm của họ. Một ngày trước khi diễn ra buổi hội kiến giữa Tổng thống Obama và ông Nguyễn Phú Trọng, chính vị dân biểu Mỹ đã cùng ký vào một bức thư gửi cho ông Obama. Trong thư, các nhà lập pháp nói rằng hệ thống độc đảng độc tài chính là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, đồng thời đưa ra danh sách 9 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ và yêu cầu Việt Nam phải phóng thích họ ngay lập tức. Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một sự kiện mang đầy tính biểu tượng cho hai nước, vốn là cựu thù chiến tranh. Mối quan hệ Việt-Mỹ trong những năm gần đây đã phát triển đáng kể, một phần vì sự quyết liệt trong các hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết khu vực Biển Đông, nơi Việt Nam và một số quốc gia lân cận cũng có tuyên bố chủ quyền. Đây cũng là khu vực mà Hoa Kỳ hiện đang có một số lợi ích về hàng hải, thương mại và an ninh. Theo tờ Washington Post, hai yếu tố kinh tế và địa chính trị đã khiến cho mối quan hệ hai nước nâng lên một cấp độ và TPP là một điều kiện. Tờ báo này viết rằng chính quyền Obama và những người kế nhiệm nên sử dụng mối quan hệ gần gũi hơn này như là một công cụ để mang lại tự do hơn cả về chính trị lẫn kinh tế cho châu Á. Mặc dù Việt Nam đã phóng thích 50 trong số 160 tù nhân lương tâm trong năm 2014, nhưng đây không phải là một thay đổi nền tảng ở Hà Nội, tờ báo nhận định, mà chỉ là một nỗ lực nhằm xoa dịu những chỉ trích của Hoa Kỳ về việc cho phép Hà Nội tham gia vào TPP.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark?
Trong bóng tối. Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance, without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết.
So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job.
Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế, tôi cần ngồi xuống và học, như ta học các môn học ở trường, để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi.
Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients.
Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark, tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, oh, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi.
I'm totally in the dark about this subject and so many more.
Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán.
Mike, by saying, I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me?
Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố, không nổi sùng, khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào?
You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes.
Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, Oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon?
All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next?
Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi note, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu.
I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right?
Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý nghĩ là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm. Làm như trâu, không giải trí gì hết trong một thời gian.
Well, very soon you won't be in the dark anymore, and you won't need to work like a horse. because you will know what you should do in your job, and you can relax and enjoy your job.
Thực ra, chẳng bao lâu, anh sẽ không còn tối tăm, và anh không cần làm việc như Châu, vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình, và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon, you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như Châu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức.
Okay. Let's be positive. We work seriously and we keep our spirits high. This is the way to go.
Okay, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số 1 đó. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết, và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Hà Nội đã chấp nhận lấp 3 trong số 8 cái ao lớn đào trên biên giới với Campuchia và sẽ điều tra số còn lại, chính quyền Phnom Penh cho hay. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ngưng xây dựng một đồn quân sự trên biên giới với Campuchia. Việt Nam chưa có phản ứng trước thông tin được Bộ Ngoại giao Campuchia công bố cho báo giới nước này ngày hôm qua, mùng 10 tháng 7. Việt Nam thông báo đã bắt giữ 2 nghi can giết hại 6 người trong một gia đình tại tỉnh Bình Phước. Báo chí trong nước trích lời Công an Việt Nam cho biết nghi can chủ mưu vụ này thực hiện vụ án mạng vì tình và vì tiền. Sau thông cáo của Bộ Công an Việt Nam, nhiều tờ báo đã gọi 2 nghi phạm này là hung thủ và thủ phạm. Giới hữu trách cho biết sẽ sớm hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử công khai trong vòng 1 tháng tới. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành một quy định mới, theo đó các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư được phân biệt thự có diện tích đất từ 450 tới 500 mét vuông. Ngoài ra, văn bản cũng quy định mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho các biệt thự, căn hộ, chung cư tại đô thị là 120 đến 250 triệu đồng và với nhà ở khu vực nông thôn là 75 đến 120 triệu đồng. Vấn đề nhà công vụ thời gian qua nóng lên ở Việt Nam sau khi báo chí cho đăng tải nhiều bài viết về tình trạng quan chức bám lấy nhà công vụ. Và tin cuối, cảnh sát Hàn Quốc cho biết 8 ngư dân trong đó có 5 về Việt Nam đã được cứu ngày hôm 10 tháng 7 sau khi trôi dạt một ngày ở vùng biển của nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.